Mỹ nhân là ngọc. Năm Mậu Ngọ 1978, vào đúng hôm rằm tháng 8, là ngọc có ba sản phụ sinh con tại bệnh viện huyện, ba cô con gái. Cũng không có gì đặc biệt, thậm chí đấy là một việc rất thường tình nhỏ nhoi, ít người quan tâm trong cái năm đói quay đói quắt ấy. Cả ba đứa trẻ sinh ra hôm ấy mặt mũi đều rất đẹp đẽ, thân hình dài rộng, nhưng làn da thì lại mỏng và trắng xanh xao như làn hơi nước hồ thu. Bác sĩ Hợp, trưởng khoa sản nhi, cắt rốn xong cho ba bé, cuốn tả, đặt chúng vào những cái giường sơ sinh. Những hài nhi bé bỏng vừa dứt tiếng khóc chào đời, nằm im mắt vẫn nhắm nghiền, không thèm nhìn vào cái thế giới mà chúng vừa là thành viên. Bà bác sĩ trưởng khoa đang âu yếm ngắm, bỗng thốt lên. Trông như ba tiểu long nữ vậy. Ba bà mẹ mỉm cười, họ không hiểu tiểu long nữ là gì, nhưng nhìn nét mặt của bác sĩ Hợp khi nói câu đó, họ nghĩ đấy là một lời khen. Họ chỉ là những cô xã viên hợp tác xã, kim hàng xén chạy quanh chợ hồ, chợ núi, chợ dâu, những lúc nông nhàn tranh thủ ngày phiên kiếm thêm bát gạo cho chồng con. Chắc họ cũng đều biết chữ, nhưng họ chả có thời gian cầm đến quyển sách để biết tiểu long nữ cùng cuộc đời giang hồ võ lâm của nàng. Nếu biết, không chắc họ sẽ coi lời nói của bác sĩ Hợp như một sự tiên tri hay là lời trù yểm độc địa. Bà Sửu ở xóm Bắc đầu làng đặt tên con gái là Nhàn. Bà vất vả từ bé lặn lội sớm hôm kiếm tiền nuôi chồng nuôi con. Chồng bà, anh giáo cấp 1, chỉ được cái mẻ ngoài thư sinh, còn vô tích sự. Mọi việc trong nhà một tay bà lo liệu sắp đặt, nên bà đặt tên cô út là Nhàn, những mong nó có cuộc đời nhàn hạ, không đầu tắt mặt tối như mẹ. Cô Nhung ở xóm đình giữa làng đặt tên con gái thứ ba là Hiên. Chồng cô vốn là con cháu cụ cử, nhà rất nhiều hoành phi câu đối cổ, y chả đọc nổi chữ nào. Nhưng y lại thuộc lào tên bộ bài tổ tôm 120 quân. Y chuyên nghề cờ bạc, ngồi chiếu tổ tôm thâu đêm suốt sáng, từ ngày nọ sang ngày kia được. Nhưng khi vợ nói đặt tên đứa con gái là Hiên, y quyết liệt phản đối. Y nói, cái tên Hiên chả có ý nghĩa gì. Con cái của y dù gì cũng là dòng dõi danh giá trong làng, không phải là cái trái, cái hiên vạ vật nhà bố cu, mẹ đĩ. Nhưng cô Nhung nói, ông đừng có nói nhiều. Nói nữa, tôi cắt không cho ông tiền đi đánh tổ tôm thì ra ngồi hiên hay trái nhà ngáp vặt là tùy. Y im phắc, thôi, cũng chỉ là cái tên gọi, sao cũng được. Cô Nhung quay vào âu yếm mỉm cười với con bé đang ngậm tì mẹ. Ừ, con là hiên yêu quý của mẹ, hiên là màu hoa hiên, cái màu đỏ chấp chới pha vàng của buổi chợ phiên ngoài keo hôm cuối thu. Khi gió mùa đông bắc tràn về đột ngột, anh ấy chạy từ trường học gần đấy ra, quàng vào cổ cô cái khăn màu hoa hiên. Anh ấy là bạn trai cũ của Nhung, gặp lại nhau anh cứ xót xa, sao em gầy thế, đen thế, mà ngày xưa em trắng em xinh. Em không dám cưỡng lời cha mẹ, đặt con gái vào nhà danh giá. Những mong hạt mưa vào nơi giếng ngọc, nào ngờ giếng cạn mạch khô. Em lặn lội sớm hôm cấy cày chợ búa. Đi từ lúc nhỏ mặt người, về cũng đã nhỏ mặt người, thì còn đâu má đỏ môi hồng. Anh xót xa làm gì cho em thêm tuổi phận, vậy mà anh vẫn cứ xót xa. Còn chị Từ ở xóm Nam cuối làng, đặt tên con gái đầu lòng là Hiền. Vợ chồng chị Tư cùng làm công nhân nhà máy dệt bao tải bằng sợi đay gần đấy. Mẹ Tư đặt luôn con là Hiền cho thuận. Ai mà không muốn con gái mình lớn lên hiền thảo hiếu thuận. Làng Ngọc này, con gái xưa nay vẫn nổi tiếng cả vùng Kinh Bắc là xinh, đảm, giỏi. Con hiền thục, thấy dân quanh vùng ít khi dùng tính từ này để mô tả. Mà trong vùng thậm chí còn lưu truyền một trong những tứ bất để nói về gái làng Ngọc, bất thê Ngọc Xá Nhi. Không lấy gái làng Ngọc về làm vợ, gái xinh, gái đảm, gái giỏi, gái đi buôn bán đảm đang tung dời từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây. Chồng gái chỉ ở nhà trông con và đánh tổ tôm, chắn cạ cho tiêu thời giờ, đợi vợ đi chợ mang tiền về. gái tung tẩy chín phương, bọn trai hèn các nơi không lấy được gái xinh, gái đảm, gái giỏi làm vợ, quay ra nói xấu. Nói gái tung tăng thế thì không còn là vợ mình nữa. Vợ chồng chị Từ cùng làm công nhân từ lúc đủ tuổi lao động, không làm ăn buôn bán gì, yên phận hết tháng lĩnh lương, đồng gạo sổ. Nhà nước cho ngô ăn ngô, cho bo bo thì cũng đành ôm lâu hơn rồi nhá vậy. Hơi khổ nhưng yên ấm. Vợ chồng cũng chỉ mong con gái lớn lên lành hiền như mẹ. Ba cô Nhàn, Hiên, Hiền đẻ cùng ngày, sống cùng làng, học cùng trường, thế nên ba cô thân nhau không có gì lạ. Như là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu phải thế. Ba cô đều rất xinh, điều này cũng không lạ. Dân cả vùng vẫn nói làng Ngọc có giếng thần, nên con gái làng ấy cô nào cũng được bà chúa giếng phù hộ, xin rời cho một vài nét duyên làm vốn. Cô thì da trắng, tóc dài, cô thì mắt biếc, môi hồng, cô thì lại có giọng hát hay, cô nào cũng như ngọc nữ. Hội làng mùa xuân, gái làng mặc đẹp ra chơi hội, mỗi cô một vẻ. Trai các nơi sang dự hội về, ngẩn ngơ cả đêm không ngủ được. Đầu ra mà lắm gái đẹp đến thế, làng Ngọc vẫn được gọi là làng mỹ nhân. Ba cô Nhàn, Hiên, Hiền vừa xinh đẹp, vừa hát hay, lại vừa học giỏi, thế mới lạ. Thường thì ông rời, ông ấy rất công bằng, ông ấy cho người ta hơn thứ này thì sẽ bớt đi thứ khác một ít. Đằng này, hình như ông ấy thiên vị ba mỹ nhân của làng, nhưng thế mới có chuyện để kể hầu bạn đọc. Một La Mã. Hồi Madame Nhàn và Đại tá Hùng ly dị, cả làng Ngọc ngã ngửa. Không ai ngờ, một đôi trai tài gái sắc, gia đình hình mẫu hạnh phúc đẹp như tranh vẽ, mà đùng một cái xé tan. Họ hàng hai bên càng choáng. Vừa mấy hôm trước, vợ chồng con cái còn ngồi xe Lexus 570 to đùng, bóng loáng, cười nói rộn ràng, dắt tay nhau về ăn dỗ ông nội, mà nay đã bảo ly hôn là sao? Họ hàng không hiểu, người làng không biết thì cũng đúng thôi, vì tiếng là vợ chồng người làng thật, nhưng đi học hành rồi làm ăn sinh sống ngoài thành phố có mấy khi về làng đâu. Có về thì cũng chớp nhoáng đảo nhoàng rồi đi. Nghe nói vợ chồng nhà ấy ở biệt thự trong khu Việt Hưng, Palm Garden gì đấy. Là khu nhà giàu, có bảo vệ gác suốt ngày đêm. Đến bố đẻ ra mà con đi vắng, không có người nhận mặt, họ cũng không cho vào, đành ngồi giặt dẹo ngoài đường cả buổi. Thế nhưng dân làng Ngọc vốn là những kẻ có tính tọc mạch, soi mói, ngắm sâu trong người. Họ không thể yên được khi chưa biết rõ nguồn cơn. Thông tấn xã Cây Bàng phát, do tổng công ty của Madame Nhàn làm ăn không gặp, đầu tư quá nhiều vào đất đai, bất động sản, mà dịp này thị trường bất động sản nổ bong bóng, nên Đại tá Hùng chán, đòi ly dị vợ cho khỏi chết chìm. Một số bình luận viên kết luận thế là chuột, thấy tàu sắp chìm vội chuồn. Kém, sĩ quan cao cấp mà kém tắm, nhưng thực hư chưa rõ lắm. Thông tấn xã Cây Cao Vua lại phát là do Đại tá Hùng cặp bồ với em nhân viên trẻ dưới quyền bị lộ nên vợ điên tiết, giải tán khỏe. Mấy ông bà chiều chiều vẫn tụ tập đánh bóng chuyện hơi ở sân gần đấy cho rằng thế là Madame Nhàn phản ứng thái quá. Chuyện trai làng Ngọc cũng như trai cả nước mình, xưa nay anh hùng năm thê bảy thiếp là cái sự thường. Nay dù là đời mới, nhưng chồng có trót dại chấm mút ở đâu một tí. Mà nó vẫn chu toàn vợ cái con cột, không ruồng rẫy, không lập phòng nhất phòng nhì, thì phận làm vợ cũng nên bỏ qua để giữ lấy gia đình cho con cái. Nhưng mà tin ấy cũng chưa lấy gì làm chắc. Thông tin về vụ scandal này rất trái ngược và hỗn loạn. Thì hỗn loạn là đúng rồi. Một làng mà có những hai hãng thông tấn, hai trung tâm phát tin thì làm sao không hỗn loạn. Thật ra, danh từ thông tấn xã chỉ là cách nói phím, chỉ về cái thói ngồi lê đôi mách cố hữu của dân làng. Như đã từng kể hầu bạn đọc, dân làng Ngọc vốn còn có cả tính hài hước, nên họ gọi luôn hai cái gốc cây chỗ dân tình hay tụ tập bàn tán đủ chuyện trên trời dưới bể là thông tấn xã. Kể ra như thế cũng không được nhã lắm, đối với các cơ quan thông tấn uy tín trong và ngoài nước. Nhưng biết làm sao được khi thực tế nhiều người làng vẫn cứ thích hàng ngày ra hóng hớt tin tức ở hai gốc cây đó. Nhiều khi cũng không hẳn là nghe tin, mà có khi chỉ là nhu cầu giao lưu ở một cái làng buồn tẻ trong thời buổi cũng thật buồn tẻ. Vì dịp này ở làng rất ít những sự kiện hùng vĩ, và những tay yên hùng chọc trời khuấy nước thì lâu chưa thấy sinh ra. Ngày xưa, thời nghèo khó, làng cũng êm đềm thơ mộng, cây xanh bóng mát như mọi làng ở vùng Kinh Bắc. Cũng lũy tre, cũng đầm sen, cũng cây đa bến nước, sơn đình. Thế nhưng không hiểu sao, mấy chục năm gần đây, kinh tế phát triển, nhà xây, nhà bê tông cao tầng mọc lên đến đâu, cây cối cứ trụi dần đến đó. Dọc con đường chính giữa làng, giờ có thể gọi là phố, phố làng. Chỉ còn đúng hai cây cổ thụ, trên đầu làng xóm Bắc là cây bàn, còn giữa làng xóm Đình là cây cau vua. Đấy cũng là một điều lạ lùng ở cái làng này. Bao nhiêu thứ cây quý giá, cây cho trái ngọt như xoài, mít, ổi, cây cho hoa thơm như hoàng lan, long não, cây cho gỗ làm nhà như xoan, tre, đều lần lượt bị đốn tiệt cả. Chỉ còn nhõn hai cây, bàn và cau vua. Bàn còn khả dĩ. Tuy nuôi nhiều sâu róm rất ngứa, nhưng còn cho bóng mát, củi có thể đun được. Trẻ con hái bàn non chấm muối ăn chua chua chát chát và nhặt quả bàn già đập lấy nhân bên trong ăn cũng béo bùi lạ miệng. Thế nhưng cau vua thì thật là một loại cây vô vị. Mà không hiểu cái giống này nhập vào nước ta hồi nào, nghe nói từ tận trời Tây sang thế kỷ trước. Nhưng thế quái nào mà cũng có một cây mọc lù lù lừng lững giữa làng ngọc. Cái giống cây thật lạ, quả không có, hoa thì không, thân đem ra chẻ củi cũng không đốt được, chỉ tổ khói mù mắt, đến bóng mát cũng chả có nốt. Cứ thẳng đuồn đuồn, đứng một mình, ăn xác cả đất, vô dụng. Thế mà gần đây, có tay giáo sư hồi hưu về làng, còn âm mưu làm dự án hồ sơ phong cây cau vua là di sản. Nhưng nghe nói chưa tìm được nguồn kinh phí tài trợ nên tạm hoãn. Xung quanh cây bàn cổ thụ có một hàng chè chén, một ông bơm vá xăm lớp xe đạp xe máy và vài tay cắt tóc nam kê ghế treo gương trên những cái đinh đóng ngập vào thân. Gần đấy còn có một cái quán gội đầu uống tóc nữ, thế là đủ cho góc bàn tấp nập từ sáng đến tối. Lớn bé, già trẻ tập trung uống nước chè, đợi cắt tóc lúc nào cũng đông. Mấy cô mấy chị đi chợ, mấy cháu học sinh xe bị xịt hơi hỏng lốp vào vá xăm. Những câu chuyện trên rời dưới bể, những thâm cung bí sử của từng nhà, từng người trong làng được đưa ra thông tin luận bàn như là một thứ quà quê hấp dẫn tiêu thời gian đợi chờ. Dường như ai ghé vào cũng có chuyện để nói và ai cũng muốn nghe một điều gì đó. Với thành phần thông tin viên đông đảo như vậy, nên thông tấn xã cây bàn thường phát tin khá chuẩn. Ngược lại, đằng xóm đình, chỗ có cây cau vua duy nhất mọc ở đầu nhà văn hóa, thông tấn xã chỉ họp vào buổi chiều. Thành phần chủ yếu là các ông các bà ở hội người cao tuổi trong làng ra tập trung đánh cầu lông hoặc bóng chuyền hơi. Dưới gốc cây cau vua ấy, họ làm mấy cái ghế đá để vị nào mệt thì lại ra ngồi nghỉ, người khác vào đánh thay. Cứ thế mà rộn ràng từ nửa buổi chiều đến tối mịt. Thế nhưng, do thành phần thông tin viên cao tuổi không thính nhạy với thời cuộc, nên thông tấn xã cây cau vua phát tin thường không chuẩn bằng bên cây bàn, luôn phải đính chính. Kể ra thì dân làng Ngọc cũng rất khó hiểu. Thời buổi đài báo TV rồi Internet đầy làng mà vẫn cứ thích nghe tin trực tiếp từ hai cái thông tấn xã gốc cây ấy phát ra. Có lẽ là do họ chủ yếu đến để được bình luận thêm mắm thêm muối, rồi phỏng đoán, rồi tranh luận chém gió với nhau một cách hăng say, y như mấy nhà kinh điển thỉnh thoảng vẫn diễn thuyết trên TV. Một dạo nhà ông Thử gần đấy, chuyên buôn tiền vàng và cho vay nặng lãi, bị đồn là sắp vỡ nợ. Dân làng nhao nhao đến đòi tiền cùng một lúc, làm ông ấy điêu đứng. Ông Thử cay, cho là tin đồn ác ý xuất phát từ đám ngồi lê lắm chuyện ở gốc cây bàn. Ông thề sẽ thuê người chặt đổ cây bàn cho hết chỗ họp chợ buôn dưa. Mấy tay cắt tóc, chữa xe, bán chè chén, sợ mất chỗ kiếm ăn, bèn bắn tin. Cây bàn mà đổ thì nhà ông Thử cũng nổ tung. Lời nhắn đến tai ông chủ cửa hàng vàng to nhất phố làng, chắc ông cũng ngại. Thì dân làm ăn người ta cũng chả muốn chơi cái trò đuổi chuột cùng sào. Thế cho nên cây bàn vẫn còn nguyên xanh tốt. Từ cây bàn hàng ngày vẫn có rất nhiều tin phát ra và vẫn được dân làng tin cậy khi họ nói thông tấn xã cây bàn đã phát. Thường là tin ấy có độ chính xác khá cao. Nhưng trường hợp này dường như thông tấn xã cây bàn và thông tấn xã cây cao vua đều phát sai. Mà chắc chắn là sai. Hôm qua, cô Phượng, một bà cô ế chồng vốn đi làm ô sin cho nhà Madame Nhàn từ chục năm qua về nghỉ, kể toẹt hết mọi chuyện thì mọi người mới vỡ lẽ. Thường thì cô Phượng này rất kín tiếng, đi làm ô sin chuyên nghiệp và lại được Madame Nhàn đãi ngộ khá, nên mỗi khi có về quê chơi, cô kính như bưng. Thế nhưng dịp này, cô đang bực vì nỗi bị Madame Nhàn và chồng mới cho thôi việc. Cô xả ra bằng hết, nhưng mà quá kinh, Madame Nhàn bỏ chồng chưa đầy tháng mà đã kịp cưới chồng mới là sao? Thì đấy thôi, cưới rồi, cưới sếp tổng to lắm. Sếp ấy mới bảo nhà danh giá, ô xin cũng phải trông gọn mắt chứ không ami lum nhùm được. Mà cô Phượng, cô ấy hơi xấu, hơi đen, lôi thôi, chỉ được cái khỏe mạnh, thật thà. Cô Phượng thật thà, cô kể. Hôm hai vợ chồng Madame Nhàn về làng ăn dỗ ông nội chồng lên, Madame Nhàn bảo đại tá Hùng. Anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Không phải nghiêm trọng mà là rất nghiêm trọng. Em muốn thông báo tình hình kinh doanh của nhà với anh. Thôi, anh bận lắm. Anh phải đi đằng này một tí, em muốn làm gì thì làm. Không được. Madame Nhàn hơi đanh giọng. Hôm nay, anh phải gác tất cả các cuộc hẹn lại, ngồi nghe cho hết. Madame Nhàn lại phía tủ lạnh, rót nước vào hai chiếc ly, đặt một ly trước mặt đại tá Hùng, vẫn cầm một ly trên tay, nhấp mấy ngụm liền, rồi Madame Nhàn đặt ly nước uống dở trên bàn, cố ghìm giọng xuống. Nói tiếp. Tổng công ty của nhà mình có một nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, một nhà máy gỗ, một công ty chuyên xuất khẩu lao động và một công ty chuyên kinh doanh bất động sản. Hiện đang là chủ của 35 dự án lớn khắp nước. Thôi, em kể ra với anh làm gì? Từ xưa tới nay chuyện làm ăn, em làm gì, tiêu tiền thế nào, có bao giờ em bàn với anh nửa câu đâu. Anh có biết gì đâu, kể lể dài dòng với anh thì có ích gì. Đại tá Hùng sốt ruột ngắt lời Madame Nhàn. Ừ, anh thì biết gì? Giọng Madame Nhàn bỗng trùng xuống, kèm theo một tiếng thở dài chua chát. Anh chỉ biết cầm tiền đi mua nhà, mua xe cho con bồ trẻ, chứ cần gì biết đồng tiền ấy từ đâu ra. Cô câm mồm lại. Cô có tư cách gì mà phán xét tôi chuyện đó? Cô có cần tôi liệt kê danh sách người tình đã qua và hiện giờ cô đang cặp với những thằng nào không? Thôi thôi, hôm nay tôi không có tâm trạng đâu mà nói với anh chuyện đó. Thế sao cô gợi ra làm gì? Cô muốn gì? Tôi muốn anh với tôi ly dị. Ly dị? Cô điên à? Trẻ con hai đứa đang tuổi nhạy cảm, chúng cần có đủ cả bố và mẹ để trưởng thành. Việc cô làm, việc tôi làm, bố cô ôm, gái của tôi chén. Không xung đột đánh cãi chửi nhau, gia đình vẫn hòa thuận, việc gì phải ly dị. Madame Nhàn không nói không rằng, đứng dậy, đến cái két sắt to ở góc phòng, bấm mã số mở, lấy trong đó một tập hồ sơ giấy tờ dày, đặt lên bàn, trước mặt đại tá Hùng, rồi nói. Đây, anh xem đi. Đến giờ phút này tôi không giấu giếm anh điều gì nữa. Mấy năm vừa qua, tôi đã phải thế chấp toàn bộ tài sản của tổng công ty để vay tiền ngân hàng đầu tư vào các dự án bất động sản. Như hiện nay, đất đai nhà cửa tụt giá, đóng băng, không bán được. Lãi ngân hàng vẫn phải trả vài chục tỷ mỗi tháng. Mấy cái nhà máy sản xuất đang phải oằn lưng gánh nợ lãi, cũng sắp đến ngưỡng rồi. Sắp không chịu nổi nữa rồi, mà mấy thằng ngân hàng đang lăm le định rút vốn. Nếu nó mà quyết rút hết vốn vào thời điểm này thì cơ nghiệp nhà mình âm xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục, chứ không chỉ đơn thuần là vỡ nợ. Đại tá Hùng lật tập hồ sơ để trên bàn, những hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản vay vốn trăm tỷ, ngàn tỷ, những chữ ký, những con dấu đỏ loè thốt nhiên như lòa đi trước mắt Hùng. Thực tế thì kể từ ngày tốt nghiệp học viện kỹ thuật quân sự rồi cưới nhau, Hùng chỉ sống cuộc đời sĩ quan bằng giấy trong thành, suốt ngày loanh quanh sự vụ và mấy cái âm mưu nho nhỏ, ngồi tính toán xem nên bám theo sếp nào có tiềm năng để chống lên lon. Mọi việc làm ăn kinh doanh trong gia đình hầu như Phụng mặc kệ cô vợ đảm, lúc ăn nên làm ra, nhà có nhiều tiền, rất nhiều tiền, Hùng cũng chả hỏi là từ đâu ra, cứ lấy tiền tiêu thôi. Khi phát hiện ra vợ mình không chỉ có một người đàn ông, Hùng cũng không dám động đậy. Cái gia sản khổng lồ mà Nhàn đã gây dựng được, nó đổ bóng xuống lớn quá. Những người đàn ông mà Nhàn quan hệ cũng lừng lững không kém, Hùng như bị bóng đè vậy. Hùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Hùng đi tìm sự giải tỏa ở nơi khác. Nhà nhiều tiền nên việc này dễ. Vả lại, hình như Nhàn có ý ngầm gì đấy, tảng lờ đi, gần như khuyến khích Hùng tự tìm thú vui. Rồi giữa họ lâu ngày hình thành một mối quan hệ rất lạ, như là vợ chồng, như là bạn bè, như là đối tác. Nhưng nay phải đối diện với chuyện sống chết của một tập đoàn kinh tế có tới mấy ngàn nhân viên. Hùng choáng, Hùng không hình dung nổi tầm vóc nghiêm trọng của sự việc. Nhà sĩ quan cao cấp buông tập hồ sơ xuống mặt bàn, ngã lưng dựa vào thành ghế, cất tiếng thiểu não hỏi vợ, giọng âm u như từ thế giới bên kia vọng về. Thế là sao? Tôi vẫn không hiểu. Là thế này, vào thời điểm hiện nay, tổng tài sản có của nhà mình theo đánh giá của ngân hàng so với tổng nợ là âm mất khoảng 2.000 tỷ. Cho nên thằng VD Bank, chủ nợ lớn nhất, đang có âm mưu rút vốn đã đầu tư cho mình. Nó mà rút sẽ là cú đánh chí tử kéo theo nhiều đoàn khác đánh sập doanh nghiệp. Không thanh toán được nợ, em chỉ có nước đi tù, các con và anh cũng hết sống cuộc đời đại gia. Thế giải pháp ở đây là gì? Là ly dị. Giọng Madame tự nhiên mềm ngọt lại. Anh thừa biết, lâu nay em vẫn đi lại với sếp tổng, mà sếp tổng là người đẻ ra ngân hàng. Trước đây, nói thẳng, chỉ là chuyện vui chơi giải trí xả stress. Nhưng nay, sếp tổng đã ly dị vợ, muốn chính thức cưới em. Cưới xong, sếp tổng sẽ thu xếp để cho bọn VD Bank giãn nợ. Mình sẽ có thời gian bán bớt tài sản và chờ đợi thị trường nhà đất hồi phục, giữ lấy cơ nghiệp. Hùng trân trối nhìn Nhàn. Hùng cũng vẫn hiểu là lâu nay vợ chồng Hùng chỉ còn như một dạng vợ chồng danh dự. Họ vẫn ở cùng nhà, vẫn ăn cùng mâm, thậm chí vẫn ngủ cùng giường, nhưng họ không có quan hệ tình ái. Họ chỉ nói chuyện với nhau về con cái, làm ăn. Họ mặc nhiên coi việc mỗi người có bạn tình là một cái gì đấy thuộc về vấn đề riêng tư của từng người. Không ai can dự vào ai. Trong thâm tâm, cả hai đều hiểu họ thực tế không còn là vợ chồng. Nhưng cũng không ai đặt vấn đề ly dị. Họ đã vượt qua cái cảnh giới thường tình của ghen tuông thù hận. Họ đã gần như có thể coi nhau là bạn như thuở xa xưa. Anh đừng lo. Tiếng Nhàn vẫn đều đều vô cảm, như vọng về từ một nơi xa thẳm. Em sẽ sang tên cho anh căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Cái xe Lexus 570 là của anh. Số dư trong tài khoản cá nhân vẫn là tiền tỷ. Hai con sẽ ở với em. Anh thích đón rước thăm nom bất kỳ lúc nào là tùy. Như thế, anh sẽ công khai cưới cô bồ trẻ, không phải thầm thục nữa. Và đường công danh của anh sẽ không có gì vướng mắc. Sẽ rất rộng mở, anh sẽ lên tướng. Sếp tổng đã nói với tôi, sẽ sử dụng các mối quan hệ và nguồn lực để hỗ trợ, đảm bảo điều đó. Thế ra là cô đã sắp xếp cho việc này từ lâu rồi. Đúng thế, làm doanh nghiệp phải lường trước mọi tình huống có thể. Cả cái tình huống bán chồng bán con, phá nát cái gia đình này sao? Hùng sổ sàng ngắt lời Nhàn. Anh đừng quá lời lên thế. Thực tế, cái gọi là gia đình của chúng ta từ lâu đã không tồn tại. Chỉ là trong hoàn cảnh này, đến lúc tôi phải quyết định thôi. Hùng ngã người vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào Nhàn. Nhàn cũng ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt. Mắt cũng nhìn thẳng vào Hùng, không e dè. Họ nhìn nhau hồi lâu, không nói không rằng. Thời gian dường như ngừng trôi. Madame Nhàn lại với tay cầm ly nước lạnh, thong thả uống từng ngụm nhỏ. Đại tá Hùng chua chát. Cuối cùng, cô cũng lộ mặt ra chỉ là con đĩ không hơn không kém. Cũng chỉ là cái loại bán... Nhưng Hùng mới chỉ nói được đến đấy thì choang, chiếc ly uống nước từ tay Nhàn bay thẳng về phía Hùng, không trúng, đập vào bức tường đối diện vỡ tan tành. Nhàn mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng rít lên, những âm thanh lọt ra ghê rợn như tiếng kim loại cọ sát vào nhau. Bán gì? Anh nói thẳng ra đi xem nào. Tôi nói luôn cho anh nghe, khỏi phải ấp úng. Anh có biết cả cái cơ nghiệp lẫy lừng nhà này là từ đâu ra không? Anh có biết bây giờ tôi phải đem bán thân để cứu cơ nghiệp mà tôi lao tâm khổ tứ bấy lâu gây dựng không? Bán để cho anh còn có cái mà vung vinh không? Anh có biết doanh nghiệp mà phá sản thì có mấy ngàn nhân viên thất nghiệp, có bao nhiêu gia đình khốn cùng không? Anh có biết tôi phải đau khổ thế nào khi xé nát gia đình của các con tôi không? Anh có biết tôi cũng mong muốn con tôi có đầy đủ mọi thứ, đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác không? Anh có biết không? Anh có biết không? Những tiếng anh có biết không cứ rít lên chói gắt, chan chát, nghe như tiếng búa gõ vào cửa thép dày. Khuôn mặt của Madame Nhàn lúc bình thường rất đẹp, một vẻ đẹp no đủ viên mãn, quý phái, với một đôi mắt đen thẳm thoạt nhìn tưởng như thơ trẻ. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt nàng bừng bừng nộ khí, từ đôi mắt của nàng như có hai luồng lửa phụt ra, cả người nàng dường như sắp nổ tung. Đại tá Hùng không chịu đựng nổi, đứng dậy bỏ vào phòng riêng sập cửa lại. Ngay chiều ấy, họ đi làm thủ tục ly hôn. Hai La Mã. Ngày còn đi học phổ thông, chính xác là cuối năm lớp 11. Ba cô nàng, Nhàn, Hiên, Hiền rủ ba cậu chàng cùng lớp là Hùng, Thành và Thanh đi chơi, nhân vừa kết thúc năm học. Ngày ấy, chuyện đi chơi của học sinh còn khá trong sáng, không như bây giờ. Mà bây giờ, thường thì học sinh nước ta ít rủ nhau đi chơi, chúng hay rủ nhau đi nghỉ, tại nhà nghỉ. Có lẽ do chương trình học quá nặng, mệt quá rồi, chúng chả còn sức chơi nên chúng phải đi nghỉ cùng nhau. Cả bọn rủ nhau đi xe đạp dọc theo đê sông Đuống lên kè Á Lữ. Nơi đó có một cái đền cổ, nghe nói thờ một ngày cũng rất cổ kính. Ngắm cây, ngắm sông nước cho thư giãn đầu óc, rồi tập trung vào chuẩn bị cho năm học của lớp 12, năm học quyết định cho cả đời học sinh. Cả sáu cô cậu đều là những học sinh ưu tú của một lớp chọn trong trường phổ thông quê nhà. Ba nàng tiểu long nữ còn là cán bộ lớp, Nhàn lớp trưởng, Hiền bí thư, còn Hiền lớp phó phụ trách học tập. Nước Việt mình, kể từ thời hai bà Trưng, bà Triệu đến nay, hình như luôn ở tình trạng âm thịnh dương suy. Chả thế mà các đại sử gia Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên khi chép lại chuyện xưa cũng đã phải cảm thán thốt lên. Đàn ông nước mình thế há chẳng hèn lắm ru. Hồi gần đây, có một ông giáo sư cũng chuyên nghiên cứu cổ sử, nhân về khảo cổ thành Luy lâu gần đấy, có rẽ vào trường nói chuyện với giáo viên, học sinh một buổi. Trong buổi đó, ngài giáo sư cũng đưa ra một luận thuyết cho là nước mình thuộc tính âm nhiều hơn dương. Núi thì thâm thấp, sông thì nho nhỏ, nhà cửa công trình cũng vài cái bé bé xinh xinh. Con người thì tính cách ưa sự khoan hòa nín nhịn, một điều nhịn chính điều lành. Bọn ngoại bang, bọn cường hào ác bá, nó đè nén bóc lột đến tận xương tủy vẫn cứ cố nín nhịn. Chỉ đến khi sắp tuyệt chủng, sắp hết đường sống, con dung xéo mãi cũng phải quăng mới vùng lên chống trả. Một đất nước, một dân tộc như thế chưa phải là điều hay trong cái thế giới cạnh tranh tàn nhẫn khốc liệt này. Không biết luận thuyết của ngài giáo sư đúng sai thế nào, nhưng ngay ở cái lớp chọn tiêu biểu của trường, lớp A1, nữ sinh thống trị toàn diện. Bọn con trai ở lớp ấy theo rầm rắp. Khi Nhàn bảo Hùng, Thành, Thanh sáng hôm sau đến đèo ba nàng đi chơi, thì sáng sớm cả ba có mặt đầy đủ cùng ba cái xe đạp tại nhà Nhàn trên xóm Bắc đầu làng. Kể ra, trong chuyện này cũng có điều hơi lạ. Lứa ấy là Ngọc có 6 đứa đổ vào trường trung học phổ thông của huyện, thì cả 6 đứa đều thi được vào lớp chọn và đều học giỏi. Thằng Hùng nhà ở xóm ngõ ngói, thằng Thành nhà xóm ngõ nón gần xóm nhà Hiên, còn thằng Thanh nhà tích xóm Tây gần chùa. 6 đứa ấy cùng làng, cùng lớp nên thân nhau. Buổi sáng đi chơi, chúng bày trò rút thăm chia cặp đèo nhau. Kết quả thành 3 đôi, Hùng Nhàn, Hiên Thành, Hiền Thanh. Có khi đấy cũng là số rời rung rủi, thế mà cả ba đôi ấy sau này đều nên vợ chồng. Ba cặp trai gái trẻ trung, đẹp đẽ, phơi phới sức xuân, chở nhau bằng xe đạp, đi trên con đê đất đỏ về mạng kè Á Lữ. Khi người ta trẻ, lại được đeo sau lưng một cô nàng xinh đẹp, thì hình như chàng trai nào cũng có mong muốn con đường đi cứ dài bất tận. Con đê trải đất đỏ lạo xạo dưới bánh xe đạp bon bon. Dưới chân đê, hàng tre chắn sóng xanh rờn rì rào trong nắng hè buổi sớm. Xa xa, nước sông rực hồng màu phù sa, những con sóng thỉnh thoảng cồn lên, lấp loáng sáng. Ba chàng vui lắm, đạp xe không biết mệt, học cùng nhau từ bé, góp bạn bè sáu đứa vốn đã thân thiết nhau, lớn lên một chút khi những cảm xúc giới tính lần đầu tiên nhen nở trong lòng. Có lẽ chúng đã từng nghĩ đến nhau trong một cái thứ tình cảm mơ hồ lẫn lộn, chập chờn ranh giới thật khó nắm bắt. Theo lẽ thông thường, cùng tuổi thì bọn con trai vẫn thường ngờ nghệch hơn các cô gái. Chúng thường hành động theo bản năng nhiều hơn, chúng dễ dàng bị các cô nàng tinh ranh sai khiến. Chúng hăng hái gồng mình thách nhau đạp xe băng băng xem đứa nào nhanh hơn. Ba cô nàng ngồi sau cổ vũ và thỉnh thoảng liếc mắt mỉm cười ý nhị với nhau. Tối hôm qua, ba nàng tiểu long nữ đã họp kín. Ba nàng quyết xích chặt ba chàng trai đẹp, học giỏi. Không có lý gì để cho mấy con bé ỏng ẹo bên lớp văn B2 chiếm mất. Dạo này, mấy con bé bên lớp đó cứ công khai sáng sạc vào mấy thằng bạn chúng. Chúng bàn với nhau cần phải dứt điểm chuyện tình cảm để tập trung vào chuyện học hành. Ba đứa con gái rút rít với nhau cả buổi tối rồi thống nhất với kế hoạch Nhàn đề ra là gấp thăm, chọn cặp và lên tiếng trước. Cọc đi tìm trâu cũng chả sao. Mấy cái con lẳng lơ lớp bên cạnh suốt ngày chả sang Hùng ơi, Thành ơi, Thanh ơi đó sao. Về cái chuyện gái lên tiếng trước thì ở làng này chuyện ấy cũng thường. Ngay bà cô ruột của Nhàn hồi đi hoạt động dân quân chống Mỹ, làm đến chức xã đội trưởng, thích một anh dân quân đẹp trai dưới quyền. Chàng này nhà đã có hai anh liệt sĩ nên không phải ra trận, mặc dù khỏe mạnh, lành lặn chứ không đuôi què mẻ sức như đa số các thanh niên còn ở lại làng hồi ấy. Bà liền rủ anh ta vào hậu cung đình làng đang bị biến thành kho súng, hỏi có yêu mình không? Anh chàng chập chờn chưa biết nói thế nào. Bà cô Nhàn lên đạn khẩu K-44 đánh rốp, nói hoặc là anh yêu tôi ngay bây giờ, hoặc là tôi bắn anh rồi tự bắn mình cùng chết, anh chọn đi. Thế là đành yêu, rồi cũng thành vợ thành chồng ở với nhau từ ấy đến nay. Đường đi từ nhà lên kè Á Lữ chỉ 10 cây số, sức trai trẻ lại có tiếng oanh ríu rít sau lưng nên chỉ nhoáng cái cả bọn đã đến đền thờ. Một vùng cây xanh bóng mát, tĩnh lặng âm u mát rượi phù sa, những cây cổ thụ tỏa tán rợp xanh thẳm một khoảng bãi sông. Khu đền từ giáp triền đê kéo dài ra gần mép nước, một cái kè chống sạt lở bờ sông bằng đá xanh lấp xấp trong nước phù sa. Chơi chán trong đền, sáu đứa kéo nhau ra ngồi trên những tảng đá ngắm sông. Dòng nước đục ngầu đang sủi bọt băng băng trôi xuôi về phía biển. Đang ngồi ngắm, chợt Nhàn lên tiếng, này các cậu, tớ có ý kiến. Nói đi, tiếng một thằng nào đó thốt ra khi thấy Nhàn có vẻ hơi ngập ngừng. Không giống với lệ thường của một nữ sinh có thâm niên làm lớp trưởng, Nhàn bỗng quay sang cầm chặt bàn tay Hùng đang ngồi cạnh, rồi nói như là đang trong buổi sinh hoạt lớp. Ba đứa chúng tớ với các cậu đã chơi thân với nhau từ bé, chúng tớ thích các cậu, nhất định các cậu phải là người yêu của chúng tớ. Bây giờ, trước thần linh và dòng sông chứng giám, các cậu phải nói lời thề chỉ yêu chúng tớ, không được tơ tưởng đến mấy con lớp B2. Nếu không đồng ý, cả ba đứa tớ sẽ ôm ba cậu nhảy xuống sông luôn. Sau này, cả ba trai Hùng, Thành, Thanh đều nhiều lần nguyền rủa cái buổi đi chơi khốn kiếp ấy. Nhưng lúc đó, chả thằng nào nói gì. Không phải chúng sợ chết, mà thật sự là chúng cũng đã thích ba cô nàng. Thằng con trai mới lớn nào lại không thấy thinh thích cô bạn gái xinh xinh bên mình cơ chứ. Mà rõ ràng là ba cô bạn học của chúng từ bé đã luôn được khen là xinh đẹp, mỹ nhân của làng học. Khi bước vào tuổi dậy thì, chỉ một cái động chạm vô tình, một ánh mắt hơi lẳng của các cô là chúng đã thấy bùng lên rừng rực. Có lẽ chúng cũng từng thấy cô bạn mình trong những giấc mơ đêm ướt át. Thế nên khi nhàn đòi phải nói lời yêu chính thức, chúng nói ngay. Khi các cô nàng đòi chứng tỏ tình yêu bằng một nụ hôn công khai, chúng hôn ngay. Vừa hôn nhau, chúng vừa liếc các đôi bên cạnh xem làm thế nào, và cả lũ lại cười rinh rích với nhau. Có điều, những nụ hôn đầu tiên ấy không ngọt ngào như trong mơ. Những nụ hôn đầu đời của chúng có tiếng răng va nhau lách cách, lạc lõng, xen lẫn với tiếng sóng dạt dào của dòng sông mùa lũ.